Bài thứ hai, Khổ Đế, Dukkha. Mở đề: đời là một biển khổ đầy mồ hôi và nước mắt. Có một số người cho rằng đời là một bữa tiệc dài, không hưởng thụ cũng uổng. Do đó, họ không để lỡ một dịp nào có thể đem lại cho họ những khoái lạc vật chất. Nhưng họ không ngờ rằng những khoái lạc ấy đều là giả dối, lừa phỉnh, chẳng khác gì cái khoái lạc mong manh của người khác mà uống nước mặn, càng uống lại càng khát, và cổ họng sau cái phút uống vào lại thêm đắng chát. Khế Kinh có câu: nước mắt chúng sinh nhiều hơn nước biển. Thật thế, cõi đời không vui, cõi đời toàn là khổ. Những nỗi vui nếu có cũng chỉ là tạm bợ, hào nhoáng như một lớp sơn bên ngoài mà thôi. Chứ bản chất của cõi đời là đau khổ. Cõi đời là một biển đầy mồ hôi và nước mắt. Trong ấy chúng sinh đang bơi lội, hụp lặn, chìm nổi, trôi lăn. Đó là sự thật. Nhưng sự thật ấy không ai nhìn thấy một cách tường tận và nói lên một cách rõ ràng như Đức Phật đã nói trong Khổ Đế, phần thứ nhất của Tứ Diệu Đế. Chánh đề: định nghĩa chữ Khổ Đế, Dukkha. Khổ Đế do chữ Dukkha mà ra, D-U, nghĩa là khó. K-K-H-A là chịu đựng, là những kham nhẫn. Dukkha nghĩa là khó chịu đựng, khó kham nhẫn là đau khổ. Tàu dịch là khổ, nghĩa là đắng, nghĩa rộng là những cái gì làm cho mình khó chịu, mình đau đớn như ốm đau, đói khát, buồn rầu, sợ hãi, vân vân. Đế là một sự thật vững chắc, đúng đắn, hoàn toàn, cao hơn cả. Khổ đế là sự thật đúng đắn, vững chắc, cao hơn cả về sự khổ ở thế gian. Sự thật này nó rõ ràng, minh bạch, không ai có thể chối cãi được. Dưới đây, chúng ta hãy nghe Đức Phật giải bày một cách tường tận, sâu sắc, tỉ mỉ về sự khổ của thế gian. Luận về sự khổ của thế gian, kể cho hết cả sự khổ ở thế gian thì không bao giờ cùng. Song căn cứ theo kinh Phật, có thể phân loại ra làm ba thứ khổ: tam khổ hay tám thứ khổ, bát khổ. Ba khổ, ba thứ khổ là khổ khổ, hoại khổ và hành khổ. Khổ khổ, cái khổ chồng chất lên cái khổ, bản thân đã là khổ, mà hoàn cảnh chung quanh lại đè lên bao cái khổ khác, đó là khổ khổ. Thật thế, mỗi một chúng sinh tự mình đã là nạn nhân của bao nhiêu cái khổ, cái xấu xa. Thân thể là một bầu thịt xương dơ bẩn, nếu một vài ngày không săn sóc, rửa ráy thì thối tha không thể chịu đựng được. Hơn nữa, cái thân ấy cũng không bền chắc mà trái lại rất mong manh, khát nước độ 3 ngày, ngạt thở độ 5 phút, đứt một mạch máu, bị nhiễm một số vi trùng độc, thế là mạng vong. Lại trên cái khổ sống chết bất ngờ mà con người không làm chủ được, còn nhiều cái khổ khác nữa chất chồng, không sao tránh khỏi được như bệnh tật, đói khát, bão lụt, hỏa hoạn, chiến tranh, áp bức, sưu cao thuế nặng, vân vân. Vì thế nên gọi là khổ khổ. Hoại khổ, trong Khế Kinh chép, phàm vật có hình tướng đều phải bị hoại diệt. Thực tế, vạn vật trong vũ trụ đều bị luật vô thường chi phối, không tồn tại mãi được. Cứng rắn như sắt đá, lâu năm cũng mục nát, to lớn như trái đất, mặt trăng, mặt trời, lâu ngày cũng tan rã. Yếu ớt, nhỏ nhen như thân người, thì mạng sống lại càng ngắn ngủi, phù du. Cái búa tàn ác của thời gian đập phá tất cả. Mỗi phút mỗi giây ta sống, cũng là mỗi phút mỗi giây ta đang bị hủy hoại. Và dù ta có sức mạnh bao nhiêu, quyền thế bao nhiêu, giàu có bao nhiêu, cũng không thể cản ngăn, chống đỡ, không cho thời gian hủy diệt đời ta. Ta hoàn toàn bất lực trước thời gian, thật là khổ sở, tủi nhục, đớn đau. Hành khổ. Về phương diện vật chất, ta bị ngoại cảnh, thời gian chi phối, phá hoại. Còn về phương diện tinh thần, ta cũng không thể tự chủ, yên ổn, tự do được. Tâm hồn ta thường bị dục vọng dằn vặt, lôi kéo, thúc đẩy từng phút từng giây. Tư tưởng ta cũng luôn luôn biến chuyển, nhảy giọt lăng xăng, từ chuyện này sang chuyện khác, như con ngựa không ương, như con dượng chuyền cây, không bao giờ dừng nghỉ. Thật là đúng như lời Phật dạy, tâm duyên ý mã. Nếu xét sâu xa hơn nữa, ta sẽ thấy tâm hồn ta còn bị cái phần bên trong sâu kín nằm dưới ý thức, là phần tiềm thức chi phối, sai sử một cách vô cùng mãnh liệt trong mọi ý nghĩ, cử chỉ hành động của chúng ta. Ta giận, ta thương, ta ghét, ta muốn thứ này, ta thích thứ kia. Phần nhiều là do tiềm thức ta sai sử ra mệnh lệnh. Nói tóm lại, ta không được tự do. Ta bị chi phối bởi những ý tưởng, dục vọng, tiềm thức, và luôn luôn chịu mệnh lệnh của chúng. Đó là hành khổ. Tám khổ. Nếu chúng ta phân tích tỉ mỉ hơn, thì cái khổ của thế gian có thể chia ra làm tám loại. Tám loại này tụ trung cũng không ngoài ba khổ kia. Tám loại khổ: sanh khổ, lão khổ, bệnh khổ, tử khổ, ái biệt ly khổ, cầu bất đắc khổ, quán tắng hội khổ, ngủ ấm xí thành khổ. Dưới đây chúng ta hãy nói rõ về tám loại khổ này. Sanh khổ. Sự sanh sống của con người có hai phần khổ: khổ trong lúc sanh, khổ trong đời sống. Khổ trong lúc sanh, người sanh và kẻ bị sanh đều khổ cả. Khi người mẹ mới có thai là đã bắt đầu biến ăn, mất ngủ, nôn quẹ, giải dưỡi, bần thần. Thai mỗi ngày mỗi lớn, thì người mẹ mỗi ngày mỗi mệt mỏi nặng nề, đi đứng khó khăn, làm lụng chậm chạp. Đến khi gần sanh, sự đau đớn của người mẹ không sao nói xiết. Dầu được phụng thai đi nữa, mẹ cũng phải chịu dơ quế nhiều ngày, yếu đuối nhiều tháng, vì tinh huyết hao mòn, ngũ tạng suy kém. Còn ruổi bị nghịch thai, thì mẹ phải bị mổ xẻ, đau đớn nhiều nữa. Có khi sau một lần sinh bị giải phẫu, mẹ phải chịu tật suốt đời. Còn con, từ khi mới đầu thai cho đến lúc chào đời, cũng phải chịu nhiều điều khổ sở. Trải qua 9 tháng 10 ngày, con bị giam hãm trong khoảng tối tăm chật hẹp, còn hơn cả lao tù. Mẹ đói cơm, khát nước, thì con ở trong thai bào lỏng bỏng như bong bóng vặt vẹo. Mẹ ăn no thì con bị ép như bồng bột, bị đè dưới thớt cối, khó bề cửa quậy. Đến kỳ sanh sản, thân con phải chen qua chỗ chật hẹp như bị đá ép bốn bề, nên khi vừa thoát ra ngoài liền cất tiếng khóc gian: khổ a, khổ a. Thật đúng như hai câu thơ của Ôn Như Hầu: thảo nào lúc mới chôn nhau đã mang tiếng khóc ban đầu mà ra. Khổ trong đời sống. Về phương diện vật chất hay tinh thần, đời sống đều có nhiều điều khổ sở. Về vật chất, con người đòi hỏi những nhu cầu thiết yếu như món ăn, thức uống, đồ mặc, nhà ở, thuốc men. Muốn có những nhu cầu ấy, con người phải cần lao khăm khổ, đổ mồ hôi, sôi nước mắt mới mua được chén gạo, bát cơm, manh quần, tắm áo. Về nhà ở thì có khi suốt đời vất vả làm lụng vẫn không đủ sức tạo được một ngôi nhà nho nhỏ. Nhưng chẳng phải đợi đến cảnh đói khát mới gọi là khổ. Ăn uống thất thường, thiếu thốn cũng đã là khổ rồi. Chẳng đợi phải lâm vào cảnh màn trời chiếu đất hay ăn lông ở lỗ mới gọi là khổ. Áo quần không đủ ấm, nhà cửa không che được nắng mưa cũng đã là khổ rồi. Nhưng nào phải chỉ có những người nghèo hèn mới khổ đâu. Người giàu có cũng cứ khổ như thường, muốn có tiền, tất phải thức khuya dậy sớm, buông tảo bắn tần, đầu tắt mặt tối trong công việc, đổ mồ hôi sôi nước mắt mới có được, chứ đâu phải tiền bạc ở trên hư không rơi xuống cho đâu. Đó là còn chưa nói đến những nỗi khổ vật chất bất thường khác nữa mà không ai có thể tránh khỏi được. Về phương diện tinh thần, đời người cũng có nhiều điều khổ nhục, có nhiều khi còn đau khổ hơn cả những điều thiếu thốn vật chất. Không nói gì nhiều, chỉ xin đơn cử ở đây một thí dụ về nỗi khổ trong sự học hỏi. Muốn tìm lẽ phải, chân lý, đạo đức, tất phải gia công học hỏi nhiều năm cả về phương diện lý thuyết lẫn thực hành. Về lý thuyết, ta học trong sách vở, với thầy, với bạn hay tự học. Về thực nghiệm, ta học giữa đời trong lúc tiếp xúc với mọi người. Nhưng dù lý thuyết hay thực nghiệm, ta cũng gặp lắm điều khổ sở, khó khăn. Như học lý thuyết với thầy ở trường, lắm khi gặp bài khó, lại thêm thầy giảng dạy quá cao, học trò không thu nhận được gì hết. Thế là người giận kẻ buồn, khổ tâm quá. Còn tự học ở nhà với quyển sách trơn, có lúc gặp đoạn văn mắc mỏ, lại không đủ tài liệu tra cứu thêm, bị bít lối ra, rồi khởi tâm tức giận, buồn phiền, cũng là khổ. Về sự học thực nghiệm ở đời, lắm khi cũng phải trả một giá rất đắt. Ta sẽ bị người này phỉnh gạt, người kia áp bức, kẻ nọ oán thù, kẻ kia khinh bỉ. Bao nhiêu hạng người là bấy nhiêu tâm tánh, và hiểu đời được một phần nào là ta đã phải chịu đựng biết bao nhục nhã khổ đau. Tóm lại, về vật chất hay tinh thần, sự sống mang theo nhiều cái khổ, sanh khổ là thế. Lão khổ, ca dao có câu: già nua là cảnh điêu tàn, cây già cây cỗi, người già người si. Con người đến lúc già, thân thể hao mòn, tinh thần suy kém, nên khổ cả thể xác lẫn tinh thần. Khổ thể xác, càng già khí huyết càng hao mòn, bên trong ngũ tạng lục phủ càng ngày càng mỏi mệt, hoạt động một cách yếu ớt. Bên ngoài các giác quan dần dần hư hoại, như mắt lờ, tai điếc, mũi nghẹt, lưỡi đớ, tay chân run rẩy, đi đứng khó khăn, việc gì cũng nhờ vả kẻ khác. Đã vậy, mỗi khi thời tiết xoay trở thì cảm nhiễm theo khí hậu mà đau. Như trời mới nắng thì đã sốt, trời mới mưa thì đã rét, vân vân. Không chút gì gọi là vui thú cả. Khổ tinh thần, người xưa có nói đa thọ đa nhục. Thật thế, tuổi nhiều nhục lắm, càng già thân thể càng suy kém thì trí tuệ cũng càng lu mờ. Do đó, sanh ra lẫn lộn, quên trước mất sau, hành động như kẻ nghi dại, ăn dơ, uống bẩn, nói năng giống như người bất trí. Ăn rồi bảo chưa ăn bảo ăn rồi, có khi lại còn chửi bới, nói nhảm nhí, làm trò cười cho lũ trẻ, thật đúng là lão khổ. Bệnh khổ, hành hạ xác thân con người, làm cho nó khổ sở, không gì hơn là cái đau. Đã đau, bất luận là đau gì, từ cái đau lặt vặt như đau răng, nhức đầu, đến cái đau trầm trọng như phun, lao, vân vân, đều làm cho con người phải rên xiết, khổ sở, khó chịu. Nhất là những bệnh trầm kha lâu ngày khó chữa thì lại càng hành hạ xác thân, đắng cơm, nghẹn nước, cầu sống không được, cầu chết cũng không, oan oan ương ương, thật là khổ não. Thân đã đau mà tiền lại hết, có nhiều người sau một trận đau chỉ còn hai bàn tay trắng. Cho nên ngạn ngữ có câu: không đau làm giàu biết mấy. Ngoài ra, bệnh tật lại còn làm cho lục thân quyến thuộc buồn rầu lo sợ. Mỗi lần trong nhà có người đau thì cả gia quyến đều rộn rịp, băn khoăn, ngồi đứng không yên, quên ăn quên ngủ, biến nói biến cười, bỏ công ăn việc làm, thật đúng là bệnh khổ. Tử khổ, trong bốn hiện tượng của vô thường, sanh, già, bệnh, chết, thì chết là cái làm cho chúng sinh kinh hãi nhất. con người sợ chết đến nỗi ở trong hoàn cảnh sống thừa, đáng lẽ không nên sống làm gì nữa, thế mà nghe nói đến cái chết cũng sợ không dám nghĩ đến. Những người xấu số bị bệnh nan y như ung thư, bệnh hủi, sống thêm một ngày là khổ thêm một ngày, thế mà những người bạc phước ấy cũng vẫn muốn sống mà thôi. Cái chết làm khổ con người như thế nào mà ai cũng sợ hãi thế? Về thân xác, có mục đích một người bệnh khi hấp hối, bị hành xác rồi mới biết cái chết là đáng sợ. Người sắp chết, mệt ngột không ngằn, trợn mắt, méo miệng, giật gân chuyển cốt, uốn mình, giăng tay, bẻ chân. Trong lúc ấy, tai hết nghe, mắt hết thấy, mũi hết thở, miệng hết nói. Rờ thử vào người chết, thì thấy lạnh ngắt như đồng, thân cứng đơ như gỗ, xác chết dần dần sình lên, trông rất ghê tởm. Nếu để lâu ngày lại nứt ra, chảy nước tanh hôi khó chịu vô cùng. Về tinh thần, khi sắp chết, tâm thần rối loạn, sợ hãi vô cùng. Phần xót thương cha mẹ, vợ chồng, anh em, con cái từ đây đoạn tuyệt. Phần lo mình một thân cô quạnh bước sang thế giới mịt mù xa lạ. Thật không còn gì đau khổ bằng phút chia ly vĩnh viễn này. Tóm lại, cái chết làm cho thân thể tan rã, thần thức theo nghiệp dẫn đi thọ sanh ở một cõi nào chưa rõ. Thật là tử khổ. Ái biệt ly khổ. Trong cái tình yêu thương giữa vợ chồng, con cái, anh em đang mặn nồng, thấm thiết mà bị chia ly, thì thật không có gì đau đớn. Sự chia ly có hai loại, sanh ly và tử biệt. Sanh ly khổ. Một gia đình đang sống trong cảnh đầm ấm vui vầy, bỗng vì hoàn cảnh bắt buộc hay vì một tai họa thình lình xảy đến như giặc giả, bão lụt vân vân, làm cho mỗi người bơ vơ thất lạc mỗi nơi, kẻ đầu này trông đợi, người gốc kia nhớ chờ, thật đau lòng xót dạ. Người đời thường nói thà lìa tử chứ ai nỡ lìa sanh. Đó là cái khổ của sanh ly. Tử biệt khổ. Nhưng mặc dù xa cách nhau, người sống còn có ngày gặp gỡ, chứ chết rồi bao thở được sum vầy. Vì vậy, đứng trước cảnh chết là một sự biệt ly vĩnh viễn, con người không ai là chẳng khổ đau. Do đó, lâm phải cảnh tử biệt này, có người đã xót thương rầu rĩ, đến quên ăn, bỏ ngủ, có người đau đớn, tuyệt vọng, đến nỗi toan chết theo người quá cố. Đó là cái khổ của tử biệt. Cầu bất đắc khổ, thất vọng. Người ta ở đời, hễ hy vọng càng nhiều thì thất vọng càng lắm, bất luận trong một vấn đề gì. Số người được toại nguyện thì quá hiếm hoi, mà kẻ thất bại bất như ý thì không sao kể xiết. Muốn được kết quả tốt đẹp, người ta phải vận dụng không biết bao nhiêu năng lực, lao tâm, tổn trí, mất ăn, bỏ ngủ, chỉ mong sao cho chống đến ngày thành công. Thế rồi, chẳng may những điều mong ước ấy không thành, sự đau khổ không biết đâu là bờ bến. Dưới đây xin nêu lên vài thí dụ về những thất vọng mà người đời thường gặp nhiều nhất. Thất vọng vì công danh. Trong đời, danh vọng thường là một miếng mồi ngon mà phần đông người đời ưa thích. Nhưng miếng mồi ấy phải đâu dễ giành giật được. Không nói gì đến những kẻ nhảy dù, muốn làm quan tắc nên phần nhiều hay thất bại. Chỉ nói đến trường hợp những kẻ mong cầu danh vọng một cách chánh đáng bằng năng lực, tài trí, học hỏi của mình. Đối với những hạng người này, cũng phải nếm bao mùi thất bại, cuối cùng may ra mới được thành công. Thật đúng như lời Ôn Như Hầu, Nguyễn Gia Thiều đã nói: gót danh lợi buồn pha sắc sáng, mặt phong trần nắng nám mùi dâu. Thất vọng vì phú quý. Số người thất vọng vì công danh đã nhiều, nhưng số người thất vọng vì phú quý cũng không phải ít. Muốn cho mau giàu, nhiều người tìm mưu này trước nọ để lừa phỉnh người ta. Nhưng rồi mưu gian chức lận đổ bể ra, tài sản bị tịch thu, bản thân bị tù tội, gia quyến bị nhục nhã theo, thật là khổ. Thất vọng vì tình duyên. Tình duyên cũng là một điều làm cho bao người phải điêu đứng, khổ sở. Trong trường tình ái, thử hỏi ra mấy ai được toại nguyện, văn giảng trên báo chí hàng ngày. Những câu chuyện tình duyên trắc trở đưa đến sự quyên sinh thật không sao kể xiết. Đấy là cầu bất đắc khổ. Quán tắng hội khổ. Con người ở trong cảnh thương yêu chẳng ai muốn chia ly, cũng như ở trong cảnh hờn ghét chẳng ai mong gặp gỡ. Nhưng quái quăm thay, ở đời khi mong muốn được hội ngộ lại phải chia ly, cũng như khi mong ước được xa lìa lại phải sống chung đụng nhau hàng ngày. Cái khổ phải biệt ly đối với hai người thương yêu nhau như thế nào, thì cái khổ phải hội ngộ đối với hai người ghét nhau cũng như thế ấy. Người ta thường nói, thấy mặt kẻ thù như kim đâm vào mắt, ở chung với người địch như nếm mật nằm gai. Chưa nói đến trường hợp những người xa lạ, ngay trong gia đình bà con quyến thuộc, giữa vợ chồng, anh em, khi vì một lý do gì đó sanh ra bất hòa với nhau cũng đủ khó chịu rồi. Muốn lánh mặt nhau mà mỗi khi đi ra đi vào lại phải gặp nhau mãi, quyết không nói chuyện với nhau mà nhiều khi bắt buộc nín không được phải nói ra với sự ngượng ngùng. Định tuyệt giao hẳn, ngọc gì còn phải ăn chung ở lộn một nhà. Dầu cố sức trốn tránh, song lắm lúc cũng phải giao thiệp lấy lệ, thật là khổ. Đấy là bà con cực ruột, có tình cốt nhục, có nghĩa đồng bào, mà sự hờn ghét còn thúc đẩy con người hết muốn thân mến, không mong gặp gỡ nhau thay. Huống chi đối với người dân nước lã, khác giống khác nòi, một khi đã thù ghét nhau rồi mà phải sống bên cạnh nhau, thì thế nào cũng có một ngày xảy ra đại họa. Đó là ý nghĩa của quán tắng hội khổ. Ngũ ấm xí thành khổ. Cái thân tứ đại của con người cũng gọi là thân ngũ ấm. Năm món che đậy: sắc ấm, thọ ấm, tưởng ấm, hành ấm và thức ấm. Với cái thân ngũ ấm ấy, con người phải chịu không biết bao nhiêu là điều khổ. Giữa ngũ ấm ấy luôn luôn có sự xung đột, mâu thuẫn chi phối lẫn nhau. Vì sự xung đột mâu thuẫn ấy nên cái thân con người mới chịu những cái khổ sau đây: bị luật vô thường chi phối không ngừng, từ trẻ đến già, từ mạnh đến ốm, từ đau đến chết, luôn luôn làm cho con người phải lo sợ, buồn phiền. Bị thất tình lục dục lôi cuốn, làm cho con người phải đắm nhiễm sáu trần, phải khổ lụy thân tâm. Bị vọng thức điên đảo chấp trước, nên con người nhận thấy một cách sai lầm, có ta, có người, còn mất, khôn dại, có không, và sanh ra rầu lo khổ não. Ấy là ngũ ấm xí thành khổ. Đức Phật nêu rõ những nỗi khổ ấy để làm gì? Có người sẽ băn khoăn thắc mắc tự hỏi, Đức Phật nêu lên một cách rốt ráo những nỗi khổ của thế gian để làm gì? Cuộc đời đã đau khổ như thế thì nên che giấu bớt đi chừng nào hay chừng ấy, chứ sao lại lột trần nó ra làm gì cho người ta càng thêm đau khổ? Ta cố gắng tạo nên một ảo tưởng tốt đẹp về cuộc đời để sống an ổn trong ấy có hơn không? Đứa trẻ nít sống một cách hồn nhiên, yên ổn trong hạnh phúc, vì nó không biết đến những nỗi đau khổ xấu xa của cuộc đời. Tại sao ta lại không cố bắt chước như chúng? Đừng tìm biết gì cả vì những sự xấu xa khổ sở của cõi đời, để sống một cuộc sống có hạnh phúc hơn. Đức Phật là một đấng thường được gọi là đấng từ bi, sao lại làm một việc nhẫn tâm như thế? Những câu hỏi thắc mắc trên mới nghe thì hình như có lý, nhưng nếu suy xét một cách rốt ráo sẽ thấy chúng là nông cạn. Đức Phật không nhẫn tâm khi nêu lên những nỗi khổ căn bản của cõi đời, chính là vì lòng từ bi mà Ngài làm như thế. Đức Phật muốn cho người đời biết rõ những nỗi khổ của trần gian, vì những lợi ích lớn sau đây. Gặp cảnh không khủng khiếp. Những nỗi khổ mà Đức Phật nói ra ở trên là những nỗi khổ căn bản, không ai tránh khỏi được. Đã sống, tất phải gặp chúng. Có ai không ốm, không già, không chết? Có ai suốt đời không gặp chia ly với người thân thuộc, không bị chung sống với những kẻ thù nghịch? Có ai đạt được tất cả những điều mình mong ước? Cho nên dù có muốn tạo ra một ảo tưởng đẹp đẽ về cuộc đời để sống cho yên ổn, thì ảo tưởng ấy, sớm hay muộn gì, cũng sẽ bị thực tế phủ phàng xé tan đi mất. Và khi ấy, cuộc thế trần truồng, xấu xí, ghê tởm sẽ hiện ra một cách vô cùng đột ngột. Trước mắt những kẻ thường quen sống trong ảo tưởng đẹp đẽ, bây giờ những kẻ thiếu chuẩn bị để sống một cuộc sống khổ đau sẽ hoảng lên vô cùng tuyệt vọng và có nhiều khi không đủ can đảm để sống nữa. Trái lại, khi chúng ta biết rõ cảnh ta bà này có nhiều điều khổ, thì gặp cảnh khổ chúng ta không đến nỗi khủng khiếp, tán loạn tinh thần, mà trái lại chúng ta sẽ điềm tĩnh nhẫn nại để tìm phương giải thoát. Tỷ như nhà nông biết bổn phận mình là phải giúp giải với nghề cày sâu cuốc bẫm, tay lắm chân bùn mới có lúa gạo để sống, nên gặp cảnh mưa tuôn, nắng tát cũng không đau đúng chút nào. Trái lại, một kẻ quyền quý quen sống trong dung lụa, trong cảnh đền đài nguy nga, rủi gặp thời cuộc hỗn loạn, đổi thay bất ngờ, đâm ra kinh hãi và liều mình tự tử. Không tham cầu nên khỏi bị hoàn cảnh chi phối. Khi chúng ta rõ biết cuộc đời vui ít buồn nhiều, và hãy càng ham muốn nhiều thì lại càng đau khổ lắm. Khi biết rõ như thế, chúng ta sẽ tiết chế dục vọng của chúng ta và sẽ biết đủ. Do đó, chúng ta không bị hoàn cảnh chi phối, không bị sóng đời lôi kéo, dùi dập chúng ta xuống vực thẳm mênh mông của cõi ta bà đen tối. Tỷ như người trí, rủi bị giam cầm, biết lo nghĩ phương kế để thoát ly lao ngục, chứ không như kẻ dại, trong khi ngồi tù, chỉ lo tranh giành những món cơm thừa, canh cặn, mà quên rằng mình sẽ bị đem xử tử nếu mình không sớm tìm kế thoát thân. Gắng sức tu hành để thoát khổ. Khi đã biết thân người nhiều khổ và cảnh ta bà ít vui, con người mới mong ước được thoát ly ra khỏi cảnh giới đen tối của mình và sống ở một cảnh giới tốt đẹp hơn. Cũng như lũ trẻ đang chơi mê mẩn trong cảnh nhà đang cháy, may nhờ đấng cha lành báo động, chúng mới biết và gấp rút tìm đường thoát ra. Kết luận: biết khổ phải tìm nguyên nhân sanh ra khổ đi diệt trừ. Chúng ta đã được Đức Phật từ bi chỉ rõ cho thấy rằng cõi ta bà này cũng như tam giới đều là biển khổ. Kinh Pháp Hoa cũng nói: ba cõi không an, ví như nhà lửa. Tiếc gì chúng sinh mê muội lấy khổ làm vui mà không tự biết, nên phải bị trầm luân. Nay chúng ta đã biết rõ mặt thật xấu xí của đời rồi, đã biết nó là một biển khổ mênh mông luôn luôn dậy sóng, thì ta phải nhàm chán nó, xa lánh nó. Biết khổ để tìm cách thoát ly, chứ không phải biết khổ để rồi chán đời, nản chí, buông xuôi tay, ngồi khóc than. Nhưng làm thế nào để thoát ly nó? Nếu chúng ta chưa rõ biết ngành ngọn, đường đi nước bước, chưa biết rõ gì đâu phát sinh đau khổ. Nhà lương y giỏi muốn trừ bệnh, phải tìm căn nguyên của bệnh. Một viên tướng giỏi muốn trừ diệt tận gốc bọn phiến loạn, phải cho điều tra kỹ lưỡng sào huyệt, tổng hành dinh của chúng ở đâu, nhiên hậu mới có thể bao vây, đánh bắt chúng nó đầu hàng một cách dễ dàng. Cũng vậy, biết khổ chưa đủ để diệt khổ, muốn diệt khổ tận gốc, phải tìm nguyên nhân phát sanh ra khổ. Nguyên nhân phát sanh ra khổ, Đức Phật đã thuyết trong đoạn thứ hai của Tứ Diệu Đế là Tập Đế, mà quý độc giả sẽ đọc trong bài thứ ba của tập sách này.